Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc đã được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh do Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường chủ trì. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Trung Quốc, cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Trung Quốc sau 7 năm. Chuyến thăm này nhằm cụ thể hóa kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc vào cuối năm 2022. Hai bên sẽ điểm lại những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua, đề ra những phương hướng nhiệm vụ nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác trong thời gian tới, nhất là các biện pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác, trao đổi trên tinh thần hữu nghị, thẳng thắn, chân thành, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm, Thành ủy các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu nghị quyết Thành ủy đề ra đạt nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, kịp thời triển khai nhanh hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 là nhiệm vụ cho thời gian tới. Ngoài ra, phiên họp của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ diễn ra sáng nay còn yêu cầu phát triển đồng bộ, ổn định, bền vững các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và các loại thị trường, nhất là thị trường vốn, lao động, khoa học công nghệ, bất động sản. Chiều nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, có buổi làm việc với lãnh đạo các sở ngành địa phương để nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án cao tốc trên địa bàn thành phố. Thành phố Cần Thơ có hai dự án cao tốc đi qua gồm cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ là 0,6 km, tổng chiều dài tuyến nối 9,2 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 54 ha, tổng số hộ dân ảnh hưởng dự án khoảng 640 hộ. Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ có chiều dài là 37,42 km, tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng. Cao tốc này đi qua ba huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai, có khoảng 950 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án. Hiện nay các địa phương đang khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để các dự án cao tốc thi công đúng tiến độ. Sáng nay, lãnh đạo thành phố Cần Thơ có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia do ông Sim Chi, Chủ tịch Hội Khmer làm trưởng đoàn. Thời gian qua, thành phố luôn quan tâm và xem Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia là cầu nối giữa chính quyền các địa phương Việt Nam, trong đó có thành phố Cần Thơ đến cộng đồng người Việt tại Campuchia. Thành phố đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho một số địa phương đơn vị hoàng gia Campuchia và cộng đồng người Việt tại Campuchia. Ông Sim Chi, Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia, trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ mà thành phố Cần Thơ dành cho đồng bào người Việt tại Campuchia trong thời gian qua. Ông cũng thông tin về tình hình đời sống của một số bà con tại Biển Hồ, một số địa phương có đồng bào người Việt sinh sống và mong muốn thành phố có sự hỗ trợ cho hội để giúp bà con. Và cũng trong sáng nay tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra quân chiến dịch sinh viên tình nguyện mùa hè xanh và chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023. Năm nay, chiến dịch sinh viên tình nguyện mùa hè xanh diễn ra từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8, dự kiến thu hút trên 30.000 lượt chiến sĩ tình nguyện tại các trường đại học cao đẳng tham gia. Bên cạnh đó, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay có gần 2.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia tại 25 hội đồng thi, tiếp sức cho hơn 12.000 thí sinh và người nhà thí sinh trong các ngày 27, 28 và 29 tháng 6. Hôm nay 26 tháng 6 là ngày toàn dân phòng chống ma túy, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy với chủ đề phòng chống ma túy quyết liệt hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội năm 2023. Qua các vòng thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi quận Bình Thủy, giải nhì cho quận Ô Môn, giải ba cho huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh. Theo kế hoạch vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ký ban hành, Cần Thơ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm trực thuộc Trung ương vào chiều và tối ngày 31 tháng 12 năm nay với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn. Ngoài hoạt động diễu hành, lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật hoành tráng, Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng sự kiện 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào lúc 21 giờ ngày 31 tháng 12 năm nay. Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm sử dụng ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa lấy ý kiến thẩm định 6 bộ ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc nâng chi phí xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1 từ khoảng 4.300 tỷ đồng lên khoảng 7.100 tỷ đồng, theo đề xuất của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng cho biết dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1 được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, có vốn đầu tư ban đầu khoảng 4.310 tỷ đồng do USAID tài trợ và nguồn vốn đối ứng trong nước khoảng 110 tỷ đồng. Việc nâng chi phí xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa lần này đã được USAID và Quân chủng Phòng không Quân đội Bộ Quốc phòng nhất trí thông qua. Việc điều chỉnh tăng chi phí thực hiện dự án theo Bộ Quốc phòng sẽ nâng mục tiêu xử lý đất trầm tích nhiễm dioxin và kéo dài thời gian thực hiện dự án. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030. Theo đó, một nội dung đáng chú ý là tổng diện tích xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh mới đạt trên 15 triệu mét vuông, tương ứng 30,6% chỉ tiêu đề ra. Trong đó, nhà ở xã hội phát triển gần 33.000 mét vuông sàn, đạt 1,31% so với chỉ tiêu đề ra. Với kết quả trên, cộng thêm tình hình tăng trưởng kinh tế như hiện nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rất khó dự báo kết quả phát triển nhà ở trong giai đoạn sắp tới. Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế mới đây đã cấp giấy chứng nhận xuất xưởng cho 6.000 lọ thuốc immunoglobulin tiêm tĩnh mạch do một công ty được nhập khẩu cho Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh tay chân miệng độ nặng nguy kịch. Các bệnh viện chuyên khoa nhi của thành phố đã tiếp cận được nguồn thuốc mới nhập khẩu này và khẩn trương thực hiện các thủ tục để mua thuốc, đảm bảo không bị gián đoạn nguồn cung ứng thuốc cho công tác điều trị bệnh tay chân miệng. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết, việc khai thác nghêu giống tại khu vực rừng quốc gia Mũi Cà Mau đã hạ nhiệt, không còn diễn biến phức tạp như vài ngày trước đó. Những ngày qua, chính quyền địa phương tập trung vận động tuyên truyền và đến tận nhà những hộ dân khai thác nghêu giống trái phép tại rừng quốc gia Mũi Cà Mau, yêu cầu làm cam kết không vi phạm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu các thương lái không mua bán nghêu giống khai thác trái phép tại khu vực rừng quốc gia Mũi Cà Mau. Dịch vụ logistics ở Việt Nam có quy mô khoảng 20-22 tỷ đô la mỗi năm, chiếm 20,9% GDP của cả nước. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành dịch vụ logistics trong những năm qua vào khoảng 16-20% một năm. Hiện thị phần tuyến xà lan Việt Nam-Campuchia chiếm 43% cả nước, còn dịch vụ vận tải chiếm 65% thị phần vận tải container bằng xà lan tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Cái Mép, 70% thị phần tuyến đồng bằng sông Cửu Long. Các địa phương đang tập trung phát triển dịch vụ đại lý hải quan điện tử một cửa, dịch vụ door-to-door quốc tế, phát triển mạnh thông qua hệ thống mạng lưới trên 50 đại lý tại các châu lục và các thị trường trọng điểm như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, giông bão đã làm xáo trộn hoạt động hàng không tại một số sân bay nhộn nhịp nhất nước Mỹ, khiến gần 8.000 chuyến bay bị hoãn và gần 900 chuyến bay bị hủy hôm ngày 25 tháng 6. Cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA đã buộc phải tạm dừng khởi hành các chuyến bay đến các sân bay lớn ở thủ đô Washington. Theo FAA, sau khi công tác sửa chữa hệ thống liên lạc được hoàn tất, các lệnh trên đã được dỡ bỏ trong vòng một giờ. Các chuyến bay khởi hành đến các sân bay trong khu vực thủ đô Washington đã được nối lại. Ngoài thủ đô Washington, giông bão cũng gây ra tình trạng chậm trễ tại các sân bay ở New York, Philadelphia và Atlanta. Giới chức Mỹ cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã lập một ủy ban điều tra về nguyên nhân vụ nổ tàu lặn Titan khiến 5 người thiệt mạng khi thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy đại dương. Phát biểu trước báo giới, người đứng đầu ủy ban điều tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết lực lượng này đã tiến hành cuộc điều tra từ hôm ngày 23 tháng 6 và hiện đang phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI để phục hồi các bằng chứng. Những phát hiện trong cuộc điều tra này sẽ được chia sẻ với Tổ chức Hàng hải Quốc tế và các nhóm khác để cải thiện an toàn cho các hoạt động lặn biển trên toàn thế giới. Do bị bao phủ bởi khói mù của hàng trăm vụ cháy rừng, hôm qua một hãng giám sát chất lượng không khí đã đánh giá thành phố Montreal của Canada là nơi có chất lượng không khí kém nhất thế giới. Theo hãng giám sát ô nhiễm toàn cầu IQAir, chất lượng không khí tại Montreal, thành phố đông dân nhất của tỉnh Quebec, hiện ở mức không tốt cho sức khỏe do chịu tác động của hàng trăm vụ cháy rừng xảy ra trên khắp Canada. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân tránh các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang nếu phải đi ra ngoài. Các tín đồ Hồi giáo tại Ả Rập Xê Út hôm ngày 25 tháng 6 đã bắt đầu lễ hành hương tại Hajj với việc đi vòng quanh khối lập phương Kaaba màu đen tại thánh địa Mecca. Với việc ban tổ chức bỏ quy định giới hạn số lượng người tham dự kể từ năm 2022, dự kiến dòng người dự lễ hành hương Hajj sẽ tăng kỷ lục kể từ năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Theo một quan chức thuộc bộ phụ trách lễ hành hương Hajj và Umrah của Ả Rập Xê Út, dự kiến sẽ có trên 2,5 triệu tín đồ từ khoảng 160 quốc gia trên thế giới tham gia sự kiện này. Chỉ tính riêng tới cuối ngày 23 tháng 6 vừa qua, đã có tới 1,6 triệu người nước ngoài có mặt tại Ả Rập Xê Út. Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã cam kết sẽ thực hiện các biện pháp xóa bỏ khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế thông qua việc tăng cường trao quyền cho phụ nữ, đồng thời thừa nhận các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với bình đẳng giới. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp tại Nhật Bản, các bộ trưởng bình đẳng giới G7 cũng nhất trí tiếp tục nỗ lực để thực hiện hóa một xã hội nơi quyền con người và bình đẳng giới được tôn trọng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.